Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam về tập tục đốt vàng mã của người Việt và tham vọng lấy lại danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là bài học tiếng Anh, cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sau 42 năm đánh mất danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, các nhà quản lý thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang nỗ lực để xây dựng lại đô thị Sài Gòn với môi trường xanh, bền vững và đầy nhân văn như thuở nào. Đây chính là một trong những nội dung đặt ra nhân tuần lễ Đan Mạch được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch đưa ra một số góp ý.
I would recommend to focus on sustainability.
Tôi có một cái kiến nghị đối với thành phố Hồ Chí Minh rằng là giống như là thành phố của chúng tôi là chúng tôi đang phát triển theo hướng bền vững, phát triển bền vững. Và phát triển bền vững cần có ba cái yếu tố quan trọng. Đầu tiên là yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Thật ra rất là nhiều năm chúng tôi phát triển theo yếu tố kinh tế. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi nhận thấy là yếu tố môi trường và xã hội vô cùng quan trọng. Vì chúng tôi cần phải có một cái số lượng người dân người ta sống hạnh phúc và an toàn. Và cũng như bây giờ chúng tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội để phát triển về phát triển bền vững.
Từ năm 1994 đến năm 2014, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam trên 1,3 tỷ Mỹ Kim trong phát triển, trở thành nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong số các nước thành viên châu Âu tại Việt Nam. Hiện nay, Đan Mạch chuyển sang mở rộng việc đưa các doanh nghiệp sang Việt Nam để đầu tư các dự án tái tạo năng lượng, công nghệ xanh, an toàn thực phẩm. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch chia sẻ.
Cũng giống như là thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng có rất là nhiều người dân. Tuy nhiên là những người dân của thành phố chúng tôi không nhiều như thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ đối mặt với rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng tôi cần phải cung cấp thức ăn, cung cấp nước sạch, cung cấp những cái nguồn tài nguyên cho người dân. Và đặc biệt là rất là nhiều người dân đang đến thành phố của chúng tôi. Vì vậy là đây chính là một cái khó khăn lớn nhất và tôi nghĩ là cũng là khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh. Đối với việc mà phải làm sao có được một cái khung phát triển để mà thành phố Hồ Chí Minh có được những cái cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn và cũng như là chúng tôi đang đi theo hướng là phát triển thành phố bền vững. Tuy thành phố bền vững không phải là một hướng phát triển duy nhất, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng là đây là hướng phát triển hay nhất và tốt nhất cho thành phố cũng như là thành phố Hồ Chí Minh.
Giải quyết thoát nước đô thị đang là nhu cầu bức thiết của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng, một doanh nhân nói.
Những cái giải pháp hiện nay nó cũng có hơi mang tính chất là tình thế, tức là bơm từ chỗ này qua chỗ kia thôi, thì nó phải có một cái bài toán tổng thể hơn nữa, tức là bơm từ trong các cái khu vực ngập úng ra những cái vùng đệm, từ những cái vùng đệm đó để đẩy ra sông và ra sông nhanh chóng là chuyển tải đẩy nó ra biển. Đã.
Quy hoạch thoát nước đô thị lâu nay ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang tính chấp phá, duy tu hệ thống sẵn có từ thời Pháp để lại cho Sài Gòn. Nhiều sai lầm của hơn chục năm trước đây trong quy hoạch đang được sửa chữa, như việc khôi phục lại kênh Hàng Bàng, hy vọng rằng đô thị Sài Gòn sẽ sớm là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.
Thói quen đốt vàng mã lúc cúng kính và những dịp lễ Tết dường như từ miền Bắc xuôi dần vào miền Nam. Thời kỳ Trịnh Nguyện phân tranh, miền Nam chưa biết dùng vàng mã. Đến thời Pháp thuộc, miền Nam dùng vàng mã và nấu rượu, uống rượu giống như miền Bắc. Những năm sau 1975, vàng mã không được dùng trên cả hai miền. Để rồi đến hôm nay, miền Bắc lại rực rỡ sắc vàng mã mỗi khi lễ lạc. Miền Nam có phần ít dùng vàng mã hơn, nhưng vẫn có thể thấy được đây là thời kỳ vàng mã lên ngôi. Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Tương lai là bó hương, đàn, ố, giấy rồi họ mua. vì họ cúng là mua hương, mua giấy, rồi vì họ cúng mà đốt đó. Còn Tết là nhất là đồ mã nhiều.
Chị Nguyễn Thị Vân, nhà cung cấp vàng mà ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bộ đồ mà rẻ nhất là thăm thường dụng là bộ đồ cả 25.000, 25 đến 27.000. Còn bộ đồ mà trong là cống lộ xịn là nó là trong là cả 45-50.000. Nhưng mà là tùy theo cái giá của mỗi chỗ họ bán. Còn ví dụ như bộ đồ mà trong nó vẫn có xa hơi cho đồ là từ đến xa hơi mà xịn nhất là của trang bộ đồ á là cả 3 triệu trở lại.
Không biết từ bao giờ người Việt có quan niệm âm siêu dương thời, nghĩa là người thân khi chết đi nếu bị đói bị lạnh sẽ quay về kêu khóc không siêu thoát được và tạo ra nhiều cái khó cho người sống. Chính vì nếp nghĩ này, người Việt đặt nặng chuyện chăm sóc cho người chết, dù tốn tiền bao nhiêu cũng không quan tâm. Việc đốt vàng mã không đơn thuần là cúng vái ông bà mà còn thể hiện đẳng cấp gia tầng. Thường thì những mẫu vàng mã thiết kế theo phong cách Trung Quốc và dùng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc được bán với giá rất cao trên thị trường. Một bộ vàng mã chuẩn phải dùng chữ Hán chứ không dùng chữ quốc ngữ. Chị Nguyễn Thị Hoa, người buôn vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Nếu mà nói về cái thời thế hệ mấy người lớn tuổi đó, họ mua rất là nhiều. Họ lúc mà họ cũng tâm nguyện họ lúc mà cũng cúng cho ông mà nhiều, còn nhiều còn có.
Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Nhờ già thì họ đốt cho mẹ mẫu người hơi bộ. Mà nhờ nghèo là họ đốt cho mẹ mẫu người mẫu bộ. Chứ cũng nếu như không đốt thì là họ tạo cho mẹ.
Chị Nguyễn Thị Vân, nhà cung cấp vàng mã ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ví dụ như đồ là đồ ông già bà già là có đồ dầu đồ nấu, còn đồ thanh niên thì có đồ thanh niên, nam dân, thanh niên, phụ nữ thì cũng có theo đồ phụ nữ. Còn như trai em nhỏ thì có đồ trọn, đồ quận, nường, trai em nhỏ những trai mà vô sinh đồ nước đó. Còn ví dụ như đồ quan, quận, đồ nơi khóc thì cũng có theo từng tầng lớp. Còn ví dụ như đồ rồi còn trang gồm trong đó là ví dụ như cái thón thường thường hòn hóa đoạn hai chạy là trong có thón là ví dụ như vô thón chột thón mười hơi của dương lịch âm lịch mình nó là thón mười hơi là hòn hóa nó lẫn chạy. Còn ví dụ như trong mấy cái đồ mà ví dụ như là thường thường mấy cái rằm lớn là rằm thón bảy rằm thón mười mà trong đó là có đồ bà tổ cô với đồ quan quận với nường là trong mấy cái thón rằm lớn.
Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Tết cho là hòn đồ mã đắt nhất, là vì họ mua gì họ cúng cho mẹ, cho ông cho mò, với là cúng cái chỗ đất ra nhờ cửa rồi đó là Tết rồi nhất.
Năm hết Tết đến, mặc dù cả ba miền chưa kịp hồi sức sau những thiên tai, nhân hòa, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị trường bia rượu và vàng mã đã bắt đầu nóng lên. Người ta có thể chấp nhận ăn nhín uống nhịn, thậm chí ở nhà tình toàn, nợ nần chồng chất, nhưng không ai chịu cảnh không có rượu bia trong nhà ba ngày Tết. Và càng không thể chấp nhận thiếu vàng mã trên bàn thờ gia tiên những ngày lễ Tết. Vàng mã bắt nguồn từ Trung Quốc, cũng giống như các loại hàng thứ cấp, nó đã đi vào đời sống đại bộ phận người Việt từ lúc nào không ai hay biết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói dối.
Liar, liar, pants on fire.
Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường dùng câu vè này khi ai đó bị bắt gặp quả tang nói dối.
Trong câu vè có từ liar. L-I-A-R là kẻ nói dối. Pants, P-A-N-T-S là từ luôn dùng ở số nhiều có nghĩa là cái quần vì quần luôn có hai ống. Fire, F-I-R-E có nghĩa là lửa. On fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong khi chơi với nhau khi nghĩ là bạn nói dối. Nghĩa đen là khi nói dối thì quần bốc cháy. Nghe ra thì hơi ngớ ngẩn. Nhưng vì liar khi phát âm vận với từ fire, danh từ liar xuất phát từ động từ lie, L lie là động từ có nghĩa là nói dối. Busted, B-U-S-T-E-D là bị bắt, bị chặn lại.
The word lie comes from Old English through even older German. A lie is an untruth. It is intentional and usually has consequences.
Từ lie xuất xứ từ tiếng Anh cổ hay thậm chí là cổ ngữ Đức. Lie, lời nói dối, một điều không có thật. Đó là sự cố ý và thông thường đem lại những hậu quả.
Trong câu vừa rồi có hai từ đáng chú ý là intentional. I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L. Tính từ có nghĩa là cố ý. Và consequences. C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S. Danh từ có nghĩa là hậu quả.
But not all lies are created equal. People often use white lies to prevent hurting the feelings of others or to save themselves trouble.
Nhưng không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Người ta thường dùng những câu nói dối để tránh làm người khác buồn lòng hay để khỏi bị rắc rối.
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói dối kiểu này là white lies. White, W-H-I-T-E, là màu trắng. White lies là những câu nói dối vô thưởng vô phạt để tránh làm buồn lòng người khác.
For example, let's say you are eating dinner at your boss's house and the food is really bad. When your boss asks you, "How do you like the meatloaf? It's an old family recipe." It is a good idea to say you love it. White lie to the rescue.
Chẳng hạn như bạn được sếp mời đến nhà ăn tối và đồ ăn thì rất dở. Khi sếp hỏi bạn, bạn có thích món thịt đúc hay không? Đó là một món gia truyền đó. Thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie đến cứu bạn.
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies, such as lying about Santa Claus, are part of a tradition and are meant for fun.
Các bậc phụ huynh và người lớn thường hay nói dối kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói dối vô thưởng vô phạt này, tỉ như nói là có ông già Noel, nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.
Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping. These lies are meant to help, not hurt, but they are still technically lies.
Một số câu nói dối kiểu này nhắm mục đích bảo vệ trẻ em. Chẳng hạn khi một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người lớn có thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói dối này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc vẫn là nói dối.
Even adults may sometimes prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the song Tell Me Lies by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies.
Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích nghe nói dối hơn là nói ra một sự thật mất lòng. Trong ca khúc Tell Me Lies của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ yêu cầu được nghe những lời dối trá êm tai.
Sweet little lies. Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little unimportant lie.
Một hình thức nói dối khác tương đối vô hại được gọi là fib. F-I-B. Fib là một lời nói dối không quan trọng.
Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone. Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth. Or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.
Fibbers. F-I-B-B-E-R-S. Là danh từ số nhiều của fib. Những người này đưa ra những lời nói dối thường không gây tổn hại cho ai. Đôi khi người ta chỉ bịa ra, make things up, bịa chuyện, có khi lại thêm thắt vào. Ở đây gọi là stretch the truth. Stretch, S-T-R-E-T-C-H là kéo dài, làm giãn ra. Truth, T-R-U-T-H là sự thật. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate. E-X-A-G-G-E-R-A-T-E là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác là thêm chi tiết. Tiếng Việt mình thường nói là thêm mắm thêm muối vào sự thật để câu chuyện nghe hay hơn.
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly.
Bẻ cong sự thật cũng không phải là lời nói dối nghiêm trọng. Bẻ cong sự thật có nghĩa là thay đổi sự thật đi một chút.
Bending the truth. Bending, B-E-N-D-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ bend, có nghĩa là bẻ cong.
A half-truth is trickier. It could be like the name says, a statement that is half true and half false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility.
Một nửa sự thật thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, có thể là những phát biểu nửa đúng, nửa sai. Hay có thể là một phát biểu hoàn toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thật một nửa này nhắm mục đích đánh lừa hay tránh né trách nhiệm.
Half, H-A-L-F, có nghĩa là một nửa. Deceive, D-E-C-E-I-V-E, là đánh lừa. Avoid, A-V-O-I-D, là tránh né. Responsibilities, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y. Responsibility là trách nhiệm.
These examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. These type of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced, or bold-faced lies.
Những thí dụ vừa rồi đều là những cách nói dối thông minh, tế nhị, trái với những lời nói dối trắng trợn. Những lời nói dối này thẳng tuột, người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo hay táo tợn.
Trong câu này có những từ đáng chú ý là clever, C-L-E-V-E-R, là thông minh, subtle, S-U-B-T-L-E, là tế nhị, outright, O-U-T-R-I-G-H-T, có nghĩa là thẳng băng, nghĩa xấu khi dùng cùng với từ lies, là những lời nói dối, tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn có thêm các từ là out and out. Out, nghĩa đen là bên ngoài. Barefaced, B-A-R-E-F-A-C-E-D, trơ mặt hay bold-faced, B-O-L-D-F-A-C-E-D.
Many word experts agree that the original expression is barefaced lie, and that it began in the 1600s. At that time, bare meant bold. Also at that time in history, almost all men had facial hair. It was considered quite bold for a man to be clean-shaven or barefaced. Eventually, the word for hairless went from bare to bald, and so did the description for an obvious lie. So these days, you can use bold-faced, bare-faced, and even bald-faced to mean a lie that is obvious. They all mean that there is no mistake or making excuses. This person is lying.
Nhiều chuyên gia về từ ngữ đồng ý rằng thành ngữ nguyên thủy là bare-faced lie đã có từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là bold, B-O-L-D, có nghĩa là táo tợn. Cũng vào thời điểm đó trong lịch sử, gần như đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt sạch sẽ hay để mặt trơ ra thì được coi là khá táo tợn. Cuối cùng, từ hairless, H-A-I-R-L-E-S-S, nghĩa là không râu tóc, chuyển từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là trơ trụi, qua bald, B-A-L-D, có nghĩa là chọc lóc hay hói. Và từ để mô tả một lời nói rõ ràng cũng thế. Ngày nay, có thể dùng những từ ngữ như bold-faced, bare-faced và thậm chí bold-faced. Tức là ghép các tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D, là tính từ của face. F-A-C-E là gương mặt. Faced, có gương mặt hay mang bộ mặt. Tất cả đều hàm ý là không còn có thể lầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói dối.
Bare-faced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say.
Những kẻ nói dối trơ tráo thường hay nói dối và nói dối một cách dễ dàng. Ta thường nói là hở ra là nói dối.
Thành ngữ dùng ở đây là lie through their teeth. Through, T-H-R-O-U-G-H, trạng từ có nghĩa là xuyên qua. Teeth, T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, có nghĩa là răng. Lie through their teeth, nghĩa đen là nói dối xuyên qua răng. Tiếng Việt ta nói, hở ra là nói dối.
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another.
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack, P-A-C-K. Danh từ có nghĩa là gói hay hộp nhỏ, thường bằng giấy cứng hay bằng các tông. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời dối trá, ám chỉ những lời nói dối liên tục. Để tả ai đó chuyên nói dối hết chuyện này qua chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies.
There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry. Oh, what a tangled web we weave, when first we practice to deceive.
Có hàng gói những lời dối trá và cũng có những mạng chằng chịt những lời dối trá. Thành ngữ này có thể có xuất xứ là một câu thơ của Scotland. Ôi mạng lưới chằng chịt mà ta đã dệt, khi ta bắt đầu tập dối trá.
Trong câu vừa rồi có từ webs, là số nhiều của web, W-E-B, có nghĩa là mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói dối. Trong câu thơ của Scotland có từ tangled, T-A-N-G-L-E-D, là rối ren, chằng chịt. Weave, W-E-A-V-E, có nghĩa là dệt. Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, có nghĩa là thực tập. Và deceive, D-E-C-E-I-V-E, nghĩa là lừa dối.
To be tangled in a web of one's own lies is no place to be.
Bị mắc vào một màn chằng chịt những lời nói dối của chính mình không phải là hoàn cảnh mình muốn rơi vào.
Sau đây là tóm lược những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này. Intentional, tính từ có nghĩa là cố ý. Consequence, danh từ có nghĩa là hậu quả. Deceive, Động từ có nghĩa là đánh lừa, làm cho ai tin một điều gì không phải là sự thực. Deception là danh từ của deceive, có nghĩa là sự đánh lừa. Clever, tính từ có nghĩa là thông minh, sáng dạ. Subtle, tính từ có nghĩa là tế nhị, khó nhận thấy. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với làn sóng người di dân và tị nạn thoát cảnh bạo động và nghèo đói tại một số quốc gia châu Phi để hướng về các nước châu Âu, mong có cơ hội được có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì con đường thông dụng nhất ra khỏi Bắc Phi là qua ngã Libya. Người tị nạn và di dân là mục tiêu của những cá nhân và những tổ chức tội phạm chỉ trực nhắm tấn công họ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói, sự tàn bạo của những thành phần tội phạm không hề có giới hạn, lạm dụng tình dục, cưỡng bức lao động và khai thác nô lệ là những công cụ của họ. Cuộc khủng hoảng di dân tại Libya một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế sau một phóng sự mới đây của đài truyền hình CNN về người di dân châu Phi bị bán làm nô lệ tại những địa điểm không được xác định ở Libya. Di dân được bán với giá rẻ, có trường hợp chỉ có $200 một người. Những người di dân được chuyển lậu ra nước ngoài là những con mồi ngon của nạn buôn người, nạn bạo hành và hành động lạm dụng khác, bởi vì họ có mặt bất hợp pháp tại quốc gia họ đến hay quốc gia trung chuyển và thường nợ những kẻ buôn người một số tiền lớn. Một số người được đưa lậu ra nước ngoài có thể bị buôn để làm nô lệ tình dục hay khai thác sức lao động trong khi đang ở quốc gia trung chuyển hay cả tại điểm đến. Chính phủ đoàn kết quốc gia Libya đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc về nạn buôn người và hứa sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực này và coi chính phủ đoàn kết quốc gia Libya như một đối tác trọng yếu trong các nỗ lực chống nạn buôn người. Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp vào các chương trình nhằm hỗ trợ các nỗ lực giúp đỡ và đáp ứng những nhu cầu nhân đạo của những người tị nạn, người di dân và những cá nhân đang bị giam cầm bên trong Libya. Hoa Kỳ đang dùng sức làm việc để chống lại nạn buôn người bằng cách tập trung các nỗ lực vào ba lĩnh vực: truy tố, bảo vệ và phòng ngừa. Chúng tôi tài trợ các cuộc nghiên cứu về sự liên hệ giữa xung đột với nạn buôn người để chúng ta hiểu được phương cách tốt nhất để ngăn ngừa tội phạm xảy ra. Chúng tôi hy vọng có thể bảo vệ các nạn nhân bằng cách nhận diện họ tức thời trong các tình huống có xung đột, hầu có thể trợ giúp họ kịp thời. Và chúng tôi buộc những kẻ buôn người phải chịu trách nhiệm về hành động của họ bằng cách truy tố họ trước công lý. Bà Nikki Haley, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, nói: "Chúng tôi tin rằng một hướng tiếp cận tập trung vào các nạn nhân trong công tác điều tra và trừng trị những kẻ buôn người là thiết yếu cho sự thành công của các nỗ lực thực thi luật pháp. Điều đó bao gồm cam kết của các nước không trừng phạt các nạn nhân của nạn buôn người về những hành động đã phạm vì hậu quả trực tiếp của tình trạng là nạn nhân của nạn buôn người." Bà Haley nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và với những chính phủ đối tác để chấm dứt cuộc tấn công dã man này vào phẩm giá con người."
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.